Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vẫn Là Điều Kiện. Trong cuộc sống, chúng ta quen thuộc với những trao đổi có điều kiện. Nếu ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, ai xấu với tôi thì tôi cũng chẳng ngại mà làm lại cho họ y như thế. Sống theo cách bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, để cảm thấy chẳng nợ nần gì nhau. Nhưng nếu ai cũng nghĩ và sống như vậy, thì có thực sự mang lại hạnh phúc thật cho con người hay không? Xin đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 28, câu 18 đến câu 22. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên. Còn nguyên khi trước, tên thành là Lucer. Gia-cốp bèn khấn vái rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Trong bài học trước, chúng ta biết ông Gia-cốp sợ hãi như thế nào khi nhận biết Chúa hiện diện mọi lúc, mọi nơi. Phần Kinh Thánh hôm nay cho biết ông không ngồi đó run rẩy, nhưng đã bày tỏ lòng nhận biết sự hiện diện của Chúa và thờ phượng Ngài theo cách của người thời đó, được mô tả trong câu 18. Tiếp theo là lời cầu nguyện của ông với Đức Chúa Trời, một lời cầu xin với những điều kiện rất rõ ràng. Nếu Chúa làm điều này cho tôi, thì tôi sẽ làm điều nọ cho Ngài. Có ai trong chúng ta đặt vấn đề với Chúa theo cách này chưa? Thứ nhất, nếu Chúa ở cùng. Khi thức dậy, nhận biết sự hiện diện của Chúa thì ông Gia-cốp quá sợ hãi. Nhưng sau khi thờ phượng Ngài, ông nhớ lại trong giấc mơ, Chúa hứa ở cùng ông. Ông đặt vấn đề ngay, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, theo câu 18. Vì sao ông Gia-cốp đặt lại vấn đề này khi đấng phán hứa với ông là chính Đức Chúa Trời toàn năng toàn tại? Nghe có vẻ như ông muốn nói, Chúa nói ở cùng tôi có thật không đấy? Ngài không biết rõ tôi là người như thế nào sao? Ngài không biết là tôi đang chạy trốn để khỏi bị giết sao? Ngài chưa quên tôi mới lừa gạt cha anh tôi đó chứ? Chúa thánh khiết lại vui lòng ở cùng một người như tôi sao? Thật ra, một vài bản dịch hàm ý là bởi Chúa ở cùng tôi. Điều này cho thấy ông Gia-cốp thật ngạc nhiên trước sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Có thể ông quen thuộc với một Đức Chúa Trời quyền năng oai nghi đáng sợ hơn là hình ảnh Chúa yêu thương kiên nhẫn, nhất là đối với một người như ông. Cũng có thể ông quen sống theo cách có điều kiện, nên cách Chúa yêu ông là ngoài sự suy tưởng của ông. Chúng ta cũng vừa được nhắc nhở về tình yêu lạ lùng này qua lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Ngài đến thế gian để thay đổi tình trạng tuyệt vọng của nhân loại, để hiện diện trong đời sống người tin Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài chính là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nếu có ai đó hỏi, ông bà anh chị thật luôn vui mừng vì biết Chúa đang ở cùng mình trong mọi nơi chứ? Câu trả lời sẽ là gì? Hoàn toàn vui mừng? Không hẳn, vì có những lúc, có những việc làm chẳng muốn Chúa hiện diện đâu. Vì sao ư? Vì đã biết những việc đó là sai với nguyên tắc của lời Chúa, nên sợ hãi khi nghĩ là Chúa đang ở cùng mình, cũng giống nỗi sợ hãi của ông Gia-cốp vậy mà. Đây là điều nhắc nhở cho những người làm cha mẹ trong vấn đề nuôi dạy con. Khi con còn nhỏ, chúng ta quen cách này. Ví dụ, ăn nhanh mẹ thương, ngoan thì bố thương. Con cái lớn lên trong suy nghĩ rằng, muốn được yêu thương thì phải đáp ứng điều kiện nào đó, hoặc phải làm gì đó vui lòng cha mẹ. Rồi con cái lớn lên đi học, đi làm, đâu đâu cũng toàn điều kiện, có qua có lại, nên rất khó hiểu khi nghe tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời. Thế nên, có nhiều thanh thiếu niên khi kinh nghiệm tình yêu Chúa đã khóc ròng khi đọc câu Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5 câu 8, chính chúng ta cần kinh nghiệm mình đang được yêu bằng tình yêu không điều kiện của Chúa thì mới có thể nuôi dạy con lớn lên trong tình yêu ấy. Như lời Chúa dạy, chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Theo thư Giăng Nhất đoạn 4 câu 19. Như thế, chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn khi biết Chúa ở cùng mình luôn luôn, chứ không cần nói nếu Chúa ở cùng. Vì Chúa ở cùng, ở với chúng ta là lời bảo đảm chắc chắn của Ngài do lòng yêu thương khoan nhẫn của Ngài đối cùng chúng ta, chứ không do chúng ta làm gì để được điều đó. Như trải nghiệm của các môn đồ, dù có vài người nghi ngờ, nhưng vẫn được Chúa hứa ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 17 câu 20. Thứ hai, nếu tôi bình an. Đọc câu 20-21, chúng ta dễ nhận ra thói quen của ông Gia-cốp. Lúc nào cũng có điều kiện qua lại, cho dù đối tác hiện lúc ấy là chính Đức Chúa Trời. Thật ra, nếu Chúa đã ở cùng, thì những việc khác chúng ta hoàn toàn an tâm tin cậy. Đâu cần phải liệt kê theo cách ông Gia-cốp kể ra, nào là cho bánh ăn áo mặc bảo vệ ông suốt hành trình, dẫn ông về lại quê xưa cách bình an, thì ông mới công nhận mối liên hệ với Ngài. Nghe có lạ không cơ chứ? Nếu phải đặt điều kiện thì hẳn chính Chúa phán ra những yêu cầu này mới đúng. Ví như, ta sẽ bảo vệ ngươi, cung ứng mọi nhu cầu và ngươi phải bước vào mối liên hệ với ta và ông chỉ có thể vâng lời mà thôi. Đằng này, ông lại là người đưa ra điều kiện, đặt ra những yêu cầu rất cụ thể và nếu Chúa thực hiện thì ông sẽ hài lòng đón nhận mối liên hệ với Chúa. Điều kỳ diệu là Đức Chúa Trời quyền năng oai nghi tuyệt đối, không kể tội ông, vì ông đã cư xử cách bất kính. Ngài chấp nhận ông trong tình trạng thật của ông. Ngài không sửa lại lời đó. Ngài thực hiện cho ông điều Ngài đã bảo đảm, vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương thành tín. Nhiều khi đọc câu chuyện này, chúng ta dễ phê phán ông Gia-cốp vì thấy ông thực dụng quá, lại mơ hồ về đấng ông đang thờ phượng. Nhưng liệu cách chúng ta suy nghĩ hành động khác ông Gia-cốp không? Một người cha tuổi tráng niên có đứa con trai duy nhất bệnh nặng đang cận kề cái chết. Khi đứng bên giường bệnh của con, nhiều người đến thăm cầu nguyện xin Chúa cho cháu qua khỏi bệnh. Cứ mỗi lần một nhóm đến thăm cầu nguyện rồi đi ra, lần nào anh cũng nói, tôi nói rồi, Chúa mà không cho con tôi sống thì tôi bỏ Chúa luôn. Nghe câu đó ai cũng lắc đầu thở dài, thông cảm, nhưng đồng thời cũng ái ngại cho anh. Nào biết ý muốn và chương trình của Chúa cho con trai anh là thế nào mà buông ra lời quyết đoán như thế? Rồi anh cũng kinh nghiệm Chúa yêu thương không tùy vào cách anh đặt ra những yêu cầu. Ngài vẫn ban ơn cho gia đình anh. Sau này mỗi lần nhớ lại việc đó, người cha này đều nói, tạ ơn Chúa nhân từ với một kẻ dại dột như tôi. Lúc đó đau xót quá nên nói năng lùng tùng. Chúa khoan nhẫn không cư xử với tôi theo luật công chính của Ngài. Nếu không, chẳng biết việc gì xảy ra nữa. Thật cảm tạ Chúa. Những nhu cầu trong đời sống, từ tâm linh đến thể chất, Chúa đều cung ứng vì Ngài là cha trên trời, luôn chăm sóc con cái Ngài, chứ không tùy thuộc vào bất cứ điều kiện nào do chúng ta đặt ra. Như lời Chúa Giê-xu dạy, cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Theo Luca chương 12 câu 30. Thứ ba, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đọc đến câu 21, chúng ta hiểu rằng bấy lâu nay, ông Gia-cốp nhìn nhận mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời chỉ là sự ăn theo đức tin của chào. Những phước hạnh ông hưởng nhận là thông qua đức tin của những người thân yêu. Chứ đối với bản thân ông, Ngài chưa là gì cả. Đến khi đối diện với sợ hãi, cô đơn, với sự nhận biết mới mẻ về Chúa, ông mới đề cập đến vấn đề vô cùng quan trọng này, thì Chúa vẫn đón nhận ông, làm ơn cho ông. Chúng ta đừng mặc cảm rằng mình không ra gì, cũng đừng ảo tưởng rằng mình ra chi. Đức Chúa Trời muốn nghe chúng ta thưa với Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là chủ của cuộc đời con. Ngài sẽ đón nhận mỗi người và làm ơn cho, vì Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Theo Thi Thiên 103 câu 8. Cách ông Gia-cốp mặc cả với Chúa về việc sẽ dâng 1/10 những gì Chúa sẽ cho ông, theo câu 22, cho thấy thói quen trao đổi có điều kiện ăn sâu trong tâm thức ông. Thật ra, có thể ông Gia-cốp chưa quen tự giải quyết những vấn đề với người chung quanh, vì ông thường ở nhà quanh quẩn với mẹ, nên khả năng giao tiếp và nhạy bén trong các vấn đề còn kém thiếu chăng? Cha mẹ tiên kính cần tập tành cho con cái biết giao tiếp, cũng như biết cách giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày, rèn luyện kỹ năng độc lập. Không nên việc gì cũng bao biện, làm hết để con khỏi động tay động chân, đến khi cần thì chúng nó chẳng biết phải làm gì. Cũng dạy con tập tành dâng hiến với lòng biết ơn Chúa, vì Ngài đã chu cấp mọi sự, chứ không phải là nghi thức đổi chác. Có một bé 8 tuổi, được ba mẹ và anh chị cho tiền nhân dịp sinh nhật, nói là dùng mua món quà bé thích từ lâu. Khi nhận tiền thì bé ngồi xếp lại ngay ngắn, sau đó rút ra mấy tờ đưa cho mẹ. Phần này con dâng Chúa 1/10 nhờ mẹ dâng giúp con. Ba mẹ hỏi, vì sao con nhớ đến việc này? Bé trả lời, thì con thấy ba mẹ và bà nội đều làm thế khi có tiền mà. Rồi bé nói thêm, ông bà nội dạy dâng 1/10 là bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã chu cấp mọi sự cho mình. Phải vậy không hả ba? Cầu xin Chúa ban năng lực cho những người làm cha mẹ, giúp con kinh nghiệm nếp sống tiên kính, dạy con tin thờ Đức Chúa Trời ngay trong mấy gia đình của mình, để cả nhà, cha mẹ, con cái đều có thể sống vui trong mối liên hệ yêu thương với Chúa, chứ chẳng phải những đổi trao mang tính điều kiện hay nghi thức rườm rà. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện cùng hiến Chúa cả đời tôi, thành tâm dâng tất cả muôn môi, cùng đem hết bao nhiêu năm ngày để khen ngợi chân Chúa tôi này. Nguyện xin Chúa lấy cả bàn tay, thành vì theo Thánh Đức nhận ai, xin Chúa lấy hai chân tôi đầy, khiến lễ làng đẹp để cho Ngài. Nguyện xin Chúa lấy cả dòng tôi, ngày đêm ca chúc đấng vô đôi, dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài, để vui truyền rao phước âm hoàng.